Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 28 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày diễn từ chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục, giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ đây đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ đây đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh rồi tan dần với người xa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, các môn đệ cũng ở đó với người, và người hỏi các ông rằng, dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày, để biết một điều gì đó, chúng ta cần tìm hiểu và kiểm chứng. Chẳng hạn như để biết một cuốn sách mới, người ta phải đọc cuốn sách đó. Hay để biết một vật nào thì người ta cũng phải xem xét kiểm chứng chúng. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất. Và trước khi loan báo sự thương khó, thì hôm nay, Chúa Giêsu muốn biết dân chúng và các môn đệ nói gì về Ngài. Trước hết, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ xem dân chúng bảo Ngài là ai. Các ông thi nhau trả lời, họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Ở đây, ta dễ dàng nhận ra các câu trả lời của dân chúng chẳng giống nhau, bởi vì họ lấy những khuôn mẫu của các tiên tri và ngôn sứ nổi tiếng của dân tộc, của tôn giáo mà gán cho Chúa Giêsu. Quả thật, dân chúng kéo nhau đi theo Chúa Giêsu rất đông và thích thú những phép lạ Chúa làm, nhưng họ chỉ có thể nhận ra Chúa Giê-xu như một nhân vật vĩ đại, đang tiếp nối quá khứ của cựu ước mà thôi. Họ chưa hiểu đúng về con người và sứ mạng của Chúa Giê-xu. Quay sang các môn đệ là những người đã đi theo, chứng kiến các việc làm, nghe lời Ngài dạy bảo và được ở gần Ngài. Chúa Giê-xu hỏi, anh em nói thầy là ai? Với câu hỏi này của Chúa Giê-xu, ông Phê-rô thưa, thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Qua lời tuyên xưng này, Phê-rô đã đặt Chúa Giê-xu trội vượt hẳn khi so sánh với Gioan Tiền Hô, với Elia hay với bất cứ một ngôn sứ thời xưa nào khác. Bởi vì đối với Phê-rô, có một điều thật đơn giản khiến ông tin là vì trên trần gian này, chẳng có ai đáng cho ông yêu mến, đi theo và hiến dâng cả mạng sống hơn là Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, Đấng được sức giàu, Đấng có lời ban sự sống đời đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời tuyên xưng Chúa Giê-xu là Đấng Kitô của Thiên Chúa là cốt lõi của niềm tin chúng ta. Lời tuyên xưng này không phải là sự nghe và thấy của những kinh nghiệm con người, nhưng chính là mặc khải của Chúa Cha trên trời. Do đó, thật là sai lầm khi ngày nay, người ta có khuynh hướng biến Thiên Chúa thành một đối tượng để nghiên cứu, chứ không phải là một ngôi vị để sống với Ngài, đi theo Ngài, tin tưởng và sống chết với Ngài. Thật vậy, biết về Đức Giê-xu trên lý thuyết thì dễ, chỉ cần đọc Kinh Thánh là đủ. Nhưng biết Chúa Giê-xu là Đấng Kitô của Thiên Chúa, thì cần phải tin và sống chết vì niềm tin này. Hôm nay, Phê-rô đã có câu trả lời cho phần của ông. Còn quý ông bà và tôi, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này của Chúa Giê-xu thế nào? Chúng ta có giống như đám đông ngày xưa, vui thì tung hô Chúa, còn buồn thì rút lui không? Hay chúng ta cũng chỉ xem Chúa Giê-xu là một ông thần tài, khi cần chúng ta đến gõ cửa? Chắc chắn chúng ta không chỉ biết Chúa Giê-xu một cách lý thuyết, bằng sức lực tìm tòi học hỏi của chúng ta, nhưng cần phải mở rộng lòng để xin Chúa Cha ban cho chúng ta một niềm xác tín, một sự gắn bó yêu thương sâu xa với Chúa Giê-xu. Có như thế, chúng ta mới có câu trả lời chính xác về Chúa Giê-xu cho chính mình và cho thế giới. Lạy Chúa Giê-xu, tông đồ Phê-rô đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa là Đấng Kitô của Thiên Chúa, không chỉ một lần, nhưng bằng cả cuộc đời. Ước gì mỗi khi tôi hữu chúng con hôm nay cũng biết tuyên xưng Chúa trong mọi phút giây của cuộc đời, không chỉ trên môi miệng, nhưng bằng trọn cuộc sống tin yêu và phó thác của chúng con. Amen.
Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đêm giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng những mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, trời rơi trên một con sông, biển động trong khói mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công lúc thất vọng, khi lầm than lúc thanh nhàn và trong xưa cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng sẵn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Hà Nội. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang. Trưa ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam và đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến viếng thi hài cố Chủ tịch Trần Đại Quang tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Vì đang tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2018, nên Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề cử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, và Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đi cùng với Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh đến tham dự lễ tang. Ngỏ lời chia buồn, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã viết trong sổ tang rằng: "Thay mặt Tòa Thánh Vatican, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc và chân thành trước sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang. Xin Thiên Chúa ban cho Ngài an giấc ngàn thu, an ủi gia đình Ngài và dân tộc Việt Nam." Tại lễ tang, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, và ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, đã gặp gỡ và cảm ơn Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski cùng đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp báo trên máy bay từ Estonia trở về Roma. Trong cuộc họp báo trên máy bay chiều tối ngày 25 tháng 9 vừa qua trên đường từ Baltic trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cho biết chính Ngài muốn có hiệp định với Trung Quốc và Ngài tái lên án những vụ lạm dụng tính dục xảy ra trong giáo hội. Theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, phần lớn cuộc họp báo xoay quanh cuộc viếng thăm một vụ tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Estonia và Estonia, Ngài mới thực hiện. Nhưng Ngài cũng trả lời câu hỏi một ký giả nêu lên. Một số người cho rằng, khi ký hiệp định với Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm giám mục, Tòa Thánh bán giáo hội cho nhà nước Cộng sản sau bao nhiêu năm chịu đau khổ. Đức Thánh Cha đáp, đây là một tiến trình từ nhiều năm nay. Một cuộc đối thoại giữa Ủy ban Tòa Thánh và Ủy ban Trung Quốc để giải quyết việc bổ nhiệm các giám mục. Nhóm của Tòa Thánh đã làm việc rất nhiều. Tôi muốn nhắc đến vài tên. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli đã kiên nhẫn trong bao nhiêu năm trời trong cuộc đối thoại này. Rồi có cha Gianfranco Rota Franziosi, một chức sắc khiêm tốn của Tòa Thánh 72 tuổi. Cha ấy muốn đi coi sứ nhưng đã ở lại Vatican để giúp trong tiến trình này. Và có Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin là người rất tận tụy, rất kiên nhẫn, nghiên cứu tất cả các văn kiện rất kỹ lưỡng, từng dấu chấm, dấu phẩy, từng dấu nhấn. Điều này làm tôi rất an tâm. Khi ta thực hiện một hiệp định hòa bình hoặc một cuộc thương thuyết, cả hai bên đều mất một cái gì đó. Đó là quy luật. Đức Thánh Cha nói tiếp, sau bao nhiêu năm, những trường hợp khó khăn về các giám mục, tức là những giám mục bất hợp pháp, đã được cứu xét từng vụ một. Sau cùng, các hồ sơ từng trường hợp được đưa tới bản giấy của tôi, và chính tôi là người chịu trách nhiệm ký. Về hiệp định, thì dự thảo được đưa tới tôi và thảo luận, tôi bày tỏ ý kiến và những người khác thảo luận. Tôi đã nghĩ đến sự chống đối, nghĩ đến những tín hữu đã chịu đau khổ. Đúng vậy, đó là điều xảy ra trong mỗi hiệp định. Sau cùng, chính tôi đã ký hiệp định. Ít là những thư ủy toàn quyền để ký hiệp định ấy là điều tôi đã muốn. Tôi là người chịu trách nhiệm. Về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc, có cuộc đối thoại về ứng viên, nhưng người bổ nhiệm chính là giáo hoàng. Đây là điều rõ ràng. Về những vụ lạm dụng tính dục, trong một câu trả lời, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện có nhiều người trẻ phản đối những gương mẫu trong giáo hội, nhất là về vấn đề này. Đức Thánh Cha đáp, đúng vậy, có sự cáo buộc giáo hội và tất cả chúng ta đều biết các con số thống kê về những vụ này. Nhưng dù chỉ có một linh mục lạm dụng một trẻ em nam nữ mà thôi, thì linh mục này đã là một quái vật. Vì linh mục là người đã được Thiên Chúa chọn để đưa các trẻ em lên trời. Tôi hiểu rằng những người trẻ có sự hư hỏng lớn lao như thế là gương mù gương xấu. Họ biết rằng những vụ lạm dụng ấy khắp nơi đều có, nhưng trong giáo hội những vụ đó càng là gương xấu lớn hơn, vì giáo hội phải đưa các trẻ em đến cùng Thiên Chúa, chứ không phải hủy hoại các em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, có người cáo buộc giáo hội đã không xử lý những vụ này đúng cách trong việc trừng phạt sự hư hỏng như vậy. Ví dụ, nếu chúng ta đọc phúc trình ở bang Pennsylvania, chúng ta thấy trong 70 năm trước đây có bao nhiêu linh mục phạm tội hư hỏng như vậy. Nhưng trong thời gian gần đây thì giảm sút, vì giáo hội đã nhận thấy mình phải chiến đấu chống tệ nạn này một cách khác. Thời xưa người ta che đậy, cả trong các gia đình người ta cũng che đậy, khi một người chú hãm hiếp cháu gái, khi người cha hãm hiếp các con mình, người ta che đậy vì đó là một sự ô nhục quá lớn. Đó là cách suy nghĩ của những thế kỷ đã qua hoặc thế kỷ vừa qua. Có một nguyên tắc giúp tôi rất nhiều trong việc giải thích lịch sử. Cần phải giải thích một sự kiện lịch sử theo tiêu chuẩn của thời đại xảy ra sự kiện ấy, chứ không phải theo lối giải thích ngày nay. Ví dụ, những chính sách đối với các thổ dân bản xứ, có bao nhiêu bất công, bao nhiêu bạo tàn, nhưng ta không thể giải thích những điều ấy với các tiêu chuẩn ngày nay. Chúng ta có một ý thức khác. Tin giáo phận Hải Phòng. Giáo phận Hải Phòng chính thức nhận lại tiểu chủng viện Ba Đông. Tiểu chủng viện Ba Đông, sau hơn 60 năm nhà nước quản lý, nay đã chính thức được trao trả lại cho giáo phận Hải Phòng. Đây là một tin vui làm nức lòng cả giáo phận, bởi mảnh đất này đã in đậm dấu ấn đức tin của bao thế hệ tín hữu miền duyên hải. Kể từ khi Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên được Tòa Thánh chọn làm giám mục giáo phận Hải Phòng, Ngài đã nhiều lần làm đơn đề nghị tỉnh Hải Dương giải quyết trả lại tiểu chủng viện Ba Đông cho giáo phận, phục vụ cho các nhu cầu đào tạo, ươm mầm ơn gọi. Với sự nỗ lực của Đức Giám mục giáo phận và sự tận tình của Cha Giuse Dương Hữu Tình, người được ủy thác lo công việc quan trọng này, sau một thời gian dài kiên trì làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, huyện Gia Lộc và xã Đồng Quang, giờ đây khu đất tiểu chủng viện đã thuộc về tài sản của giáo phận và có thể sử dụng cho các hoạt động mục vụ, nhất là cho việc đào tạo các linh mục trong tương lai. Vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Cha Giuse Dương Hữu Tình, chính sứ Hải Dương, quản hạt Hải Dương, đại diện tòa giám mục Hải Phòng, cùng cha Gioakim Đặng Văn Hoàng, chính sứ Kẻ Bưởi, quản nhiệm giáo xứ Ba Đông, đã đến Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang để nhận lại tiểu chủng viện Ba Đông. Cùng hiện diện trong buổi bàn giao này, có ông Nguyễn Sĩ Bắc, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Hải Dương, cùng với đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quang. Hai bên đã thống nhất mốc giới và giáo phận Hải Phòng đã chính thức nhận diện tích khoảng 11.000 m2 đất thuộc tiểu chủng viện Ba Đông cũ. Theo lịch sử của giáo phận Hải Phòng, năm 1875, Đức cha José Teres Hiến được tấn phong giám mục, làm giám mục phụ tá cho Đức cha Colomé Lễ. Ngài có công xây dựng chủng điện ở Kẻ Sạt, Đông Xuyên và Ba Đồng. Trong đó, tiểu chủng Việt Ba Đông lớn nhất và còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên, sau biến cố di cư năm 1954, tiểu chủng Việt đã được nhà nước sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Hiện nay, dãy nhà hai tầng hình chữ U của tiểu chủng Việt vẫn còn, nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt, dãy nhà bên trong đã sụp mái, các bức tường bị rạn nứt nhiều do không được bảo dưỡng. Tiểu chủng Việt Ba Đông là một công trình tâm linh gắn liền với lịch sử của giáo phận. Nhiều linh mục đã được đào tạo tại nơi đây. Bởi vậy mà tên gọi Nhà Tràng Ba Đông vẫn in trong tâm trí nhiều người tín hữu với những dấu ấn thiêng liêng sâu đậm. Tin Estoni. Đức Thánh Cha gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái của giáo hội Estoni giúp đỡ. Lúc 3 giờ chiều ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của Công giáo Estoni ở Tallinn để gặp gỡ những người được các tổ chức bác ái của giáo hội địa phương giúp đỡ. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được chị bề trên của các nữ tu thừa sai bác ái cùng với một gia đình có 9 người con được các nữ tu trợ giúp đón tiếp. Ngỏ lời trong dịp này, sau khi nghe chứng từ của một người được giúp đỡ và của một bà mẹ gia đình có 9 người con, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn chứng từ của họ và ca ngợi tinh thần hy sinh của bà Marina cùng chồng và các con. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn chứng tá của các nữ tu thừa sai bác ái, không sợ đi ra ngoài và đi tới những nơi các chị là dấu chỉ sự gần gũi và làm bàn tay của Thiên Chúa giơ ra cho nhân loại. Đức Thánh Cha nói, khi đức tin không sợ từ bỏ những tiện nghi, không sợ nhập cuộc và có can đảm đi ra ngoài, thì đức tin ấy biểu lộ được những lời đẹp nhất của Chúa. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Tình yêu phá vỡ những xiềng xích cô lập và chia cách chúng ta bằng cách bắt những nhịp cầu. Tình yêu giúp chúng ta kiến tạo một đại gia đình, trong đó tất cả chúng ta cảm thấy như trong nhà mình, như nhà này chẳng hạn. Tình yêu biết cảm thương và có phẩm giá. Đức tin thừa sai giống như các nữ tu tại đây đi đến các nẻo đường thành thị của chúng ta, nói bằng những cử chỉ rất cụ thể. Bạn thuộc gia đình chúng ta, đại gia đình của Thiên Chúa, trong đó tất cả chúng ta đều có chỗ. Rồi Đức Thánh Cha đề cao sự cảm thấy mình có liên kết với nhau, thuộc về nhau, và Ngài nói thêm rằng, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy tiếp tục kiến tạo những mối liên hệ. Hãy đi ra ngoài, nơi các khu phố để nói với bao nhiêu người rằng, cả bạn cũng thuộc về gia đình chúng ta. Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ, và ngày nay Ngài cũng kêu gọi mỗi người anh chị em để tiếp tục gieo vãi và thông truyền nước của Ngài. Chúa cậy dựa vào lịch sử của anh chị em, đời sống của anh chị em, đôi tay của anh chị em để rong ruổi qua các thành phố, chia sẻ thực tại mà anh chị em đã sống. Tin Roma. Phát biểu của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tại Diễn đàn về Kỳ thị Chủng tộc bài ngoại. Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã khai mạc diễn đàn về chủ nghĩa bài ngoại, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa dân túy trong bối cảnh di cư toàn cầu. Chương trình do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện phối hợp với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 9 vừa qua tại Roma. Trong phần khai mạc diễn đàn, Đức Hồng Y Tuckson nhấn mạnh việc làm thế nào để người nhập cư được chào đón và hòa nhập vào xã hội mới. Đức Hồng Y lưu ý cần xem xét những vấn đề nảy sinh tại các quốc gia tiếp nhận. Vị Hồng Y Tổng trưởng cũng nêu lên thái độ hiện tại trong xã hội, sợ hãi. Sợ hãi đến độ trở thành sự thù hận về chủng tộc, quốc gia hay tôn giáo. Một mạng lưới liên văn hóa kết nối giữa gia đình, trường học và các tổ chức xã hội khác giờ đây đã bị nỗi sợ xâm lấn và phá hoại. Câu hỏi mà Đức Hồng Y Tuckson đưa ra là làm thế nào mà những cấu trúc xã hội này có thể nuôi dưỡng được giá trị của tình anh em và tình đoàn kết trong một bầu khí đầy căng thẳng. Chúa Giêsu đấng sinh ra trong cảnh phải chạy trốn khỏi quê hương đã truyền cảm hứng cho chúng ta. Sau hết, Đức Hồng Y Tuốc Sân kết thúc lễ khai mạc khi nói rằng, tôi hy vọng rằng sau hội nghị chúng ta sẽ ra về với một lương tâm đã được làm mới cùng với triển vọng tốt đẹp hơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ chào mừng Đức Tổng Giám Mục Tân Đại Diện Tòa Thánh Không Thường Trú tại Việt Nam của Đức Tổng Giám Mục Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Như chúng tôi đã đưa tin, hôm 24 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ thứ 2 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Mở đầu chương trình hội nghị, Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, đã đọc diễn văn chào đón Đức Tân Đại Diện Tòa Thánh Không Thường Trú tại Việt Nam cùng các giám mục về tham dự hội nghị. Sau đây là toàn văn diễn từ chào mừng nói trên của Đức Tổng Giám Mục, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam.
Trọng kính thưa Tổng Giám Mục Marek Zelensky, đối với Giáo hội Việt Nam, kính riêng là với Hội đồng Giám Mục Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2018 là một ngày lịch sử, ngày mà Đức Tổng được bổ nhiệm làm sứ thần và thánh tại Singapore, kiêm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Chúng con xin chúc mừng và kính chào Đức Tổng. Kể từ ngày đó, chúng con vẫn ngóng ngóng chờ ngày Đức Tổng đến chính thức ra mắt giáo hội và chính phủ Việt Nam. Sau 11 tháng chờ đợi, tính từ ngày Đức Tổng Leopoldo ra đi, và sau hơn 4 tháng kể từ ngày Đức Tổng Marek Zalewski được bổ nhiệm ngày 11 tháng 9 2018 vừa qua, Đức Tổng đã đặt chân xuống phi trường thủ đô Hà Nội mở đầu cho sứ mệnh của Ngài tại Việt Nam. Và chỉ trong một thời gian ngắn, Đức Tổng đã đi thăm giáo tỉnh Hà Nội và hiện nay đang thăm giáo tỉnh Sài Gòn. Bản thân con là Tổng Giám Mục Huế rất ước mong được đón tiếp Đức Tổng tại giáo tỉnh Huế, đặc biệt là tại Linh Địa La Vang, nơi sẽ diễn ra lễ bế mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam ngày 24 tháng 11, 2018. Kính thưa Đức Tổng, sau 18 năm bị chia đôi, đất nước Việt Nam đã được thống nhất năm 1975. Nhưng đó cũng là lúc Việt Nam cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Mãi đến năm 2011 mới có một vị đại diện Tòa Thánh đầu tiên, đó là Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, nhưng chỉ với quy chế ngoại giao thấp nhất là đại diện không thường trú. Suốt 6 năm sứ vụ tại Việt Nam, Đức Leopoldo Girelli đã làm hết sức mình để đưa quan hệ ngoại giao Vatican Việt Nam lên hàng đại diện thường trú. Nhưng mãi tới nay, khi Đức Tân đại diện về nhận nhiệm vụ, quy chế không thường trú vẫn tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, chúng con nghĩ rằng nhiệm kỳ của Đức Tổng có thể mà sẽ mở ra một niềm hy vọng. Chúng con tin tưởng rằng những gì vị tiền nhiệm đã gieo sẽ sinh hoa kết trái trong nhiệm kỳ của Đức Tổng. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất Côrintô, tôi trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho lớn lên. Chính Thiên Chúa mới là vị đạo diễn tối cao. Về nguồn gốc, Đức Tổng là người đến từ một thế giới khác, nên thoạt nghĩ chúng con đặt ra câu hỏi, không biết Đức Tổng có thể am hiểu được tình hình đặc thù như ở Việt Nam không? Nhưng nhìn kỹ lại quá trình hoạt động của Đức Tổng, chúng con thấy tin tưởng hơn. chúng con không thể tưởng tượng được, chỉ với 55 tuổi đời và chỉ mới 23 năm trong ngành ngoại giao, Đức Tổng lại kinh qua nhiều nhiệm sở, nhiều nước và nhiều châu lục đến thế. Từ những nước nghèo đói, phi châu như Trung Phi, Zimbabwe, cho đến một tổ chức đẳng cấp nhất hành tinh như Liên Hợp Quốc ở New York, những quốc gia Âu Châu của nền văn hóa Kitô giáo như Anh Quốc, Đức Quốc, cho đến những khu vực văn hóa Trung Quốc như Thái Lan, Singapore và Malaysia. Như vậy, cả thế giới đã in dấu chân của Đức Tổng. Vốn liếng và kinh nghiệm ngoại giao của Đức Tổng quả là đa dạng và phong phú. Ngoài ra, Đức Tổng còn là người Ba Lan, đất nước quê hương của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đầy can đảm và khôn ngoan. Đất nước đã từng có chung một thể chế chính trị như Việt Nam hiện nay. Với tất cả những yếu tố nêu trên, chúng con tin tưởng Đức Tổng sẽ vượt qua mọi khó khăn, vốn là những tồn đọng của thời chiến tranh ý thức hệ trước đây. Chúng con cũng cảm thấy rất ấm lòng khi Đức Tổng về tham dự kỳ họp thường niên này với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự hiện diện của Đức Tổng là một bằng chứng cho mối dây hiệp thông hữu hình giữa Tòa Thánh và Giáo hội Việt Nam, là tín hiệu báo trước một cuộc đồng hành tận tình của Đức Tổng với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con cầu chúc Đức Tổng thành công trong sứ vụ tại Đông Nam Á, cách riêng là tại Việt Nam. Và sau đây, trước khi nhường lời cho Đức Tổng đáp từ, với tư cách là chủ tịch khi bắt đầu hội nghị thường niên và theo thông lệ, con xin Đức Tổng cho phép con có đôi lời với các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa Đức Hồng Y Phê-rô và quý Đức Cha, người anh em giám mục đón tiếp chúng ta là Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và giáo phận Mỹ Tho đã đón tiếp chúng con tại trung tâm mục vụ này. Chúng con cũng xin chúc mừng Đức Cha và giáo phận năm vừa qua đã kiện toàn được công trình vĩ đại mà mọi thành phần dân Chúa Mỹ Tho từ bao thế hệ hằng mong đợi. Về Mỹ Tho, chúng con lại có dịp đi lại dấu chân mục tử của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, hiện đang hưu dưỡng tại Sài Gòn. Chúng con cũng hiệp ý với giáo phận Mỹ Tho để cầu nguyện cho vị tiền nhiệm quá cố là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời tại Roma nhân dịp chuyến viếng thăm Alinina tháng 6/2018. Kỳ họp thường niên này, Hội đồng Giám mục Việt Nam có thêm một tham dự viên mới, đó là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường. Ngày 27 tháng 6 vừa qua, Ngài đã chính thức nhận nhiệm vụ chủ chăn giáo phận Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên Ngài tham dự hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục. Chúng ta cầu chúc Ngài tìm thấy niềm vui hiệp thông bên cạnh những anh em đồng sự giám mục. Ngài cùng với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Phụ tá Xuân Lộc, Đức Cha Đam Minh Nguyễn Văn Mạnh, Phó Đà Lạt, vừa kết thúc khóa tu nghiệp dành cho các tân giám mục tại Roma. Xin cầu chúc các đấng nhờ những hành trang mới tiếp thu sẽ được vững tin hơn trong tác vụ giám mục. Chúng con cũng xin chúc mừng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sẽ lên đường đi dự thường hội đồng giám mục từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại Roma. Dự khuyết là Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Hải Phòng, nên chúng con xin cầu chúc hai vị kia khỏe mạnh để Đức Cha Thiên được an tâm ở lại nhà công tác. Hội nghị thường niên lần này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời. Với ngày 26 tháng 9 năm 2018 tới đây, Đức Tân đại diện Marek Zaleski sẽ bay ra Hà Nội để kính viếng. Ông Chủ tịch là yếu nhân cấp thượng tầng của đất nước, nên lẽ ra nếu không có gì trở ngại, Ban Thường vụ sẽ thay mặt Hội đồng Giám mục làm nhiệm vụ phúng viếng. Nhưng vì ban hội nghị, chúng con mạo muội đề xuất Đức Hồng Y Phê-rô, vừa có tước vị cao nhất
vừa ở Hà Nội, cùng với Đức Cha Giuse Nguyễn Năng đồng hương Ninh Bình với ông Trần Đại Quang tháp tùng Đức Khâm Sứ ra Hà Nội. Kính thưa hội nghị, mỗi lần chúng ta nhóm họp, chúng ta thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình thương mục tử của chúng ta đối với đàn chiên Giáo hội Việt Nam. Thế giới ngày nay thay đổi quá nhanh, khiến cho sứ mệnh của chúng ta mỗi lúc một khó khăn. Chúng ta không biết có thể làm hết được những gì Chúa và Giáo hội trao phó cho chúng ta không. Chứ điều chắc chắn là tất cả những gì chúng ta sẽ thảo luận và quyết định trong kỳ họp này đều nhằm mục đích lợi ích của dân Chúa trên quê hương Việt Nam. Cũng vì thế, hội nghị của chúng ta mang chờ niềm hy vọng cho các Kitô hữu Việt Nam, cho các giáo phận và cho các dòng tu nam nữ. Và kính thưa hội nghị, trong niềm vui được đón tiếp tân đại diện tòa thánh, trong tình nghiệp thông cố hữu của các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam, con xin cầu chúc hội nghị đạt kết quả mong muốn, và với tư cách chủ tịch, con xin long trọng tuyên bố khai mạc hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục kỳ 2 2018 tại Mỹ Tho.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn từ chào mừng Đức Tổng Giám mục Tân Đại diện Tòa Thánh Không Thường trú tại Việt Nam của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội nghị Thường niên kỳ thứ 2 năm 2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về điều răn thứ bảy. Chúng ta đã nói về luật phải tôn trọng quyền tư hữu của người khác, về sự công bằng trong việc sử dụng của cải vật chất, về tình liên đới của nhân loại trong việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và tình liên đới giữa các quốc gia. Từ bài hôm nay, chúng ta chuyển qua tìm hiểu về điều răn thứ tám, về việc tôn trọng sự thật và chân lý. Việc thề thốt và nói lời chân thật. Trước hết, cần phải khẳng định một cách tổng quát rằng, điều răn thứ 8 dạy phải tôn trọng sự thật, không xuyên tạc chân lý trong tương quan giao tiếp với tha nhân. Luật này bắt nguồn từ ơn gọi của dân Thiên Chúa phải làm chứng cho Thiên Chúa, đấng là chân lý. Khi nói hoặc làm điều gì trái với sự thật, hoặc xâm phạm đến chân lý, con người xúc phạm nặng nề Thiên Chúa và do đó phá hủy nền tảng của giao ước. Kinh Thánh Cựu Ước đã nhiều lần xác nhận rằng Thiên Chúa là nguồn mạch của chân lý, lời của người là chân lý và luật của người là chân lý. Trong Tân Ước, Thiên Chúa đã bày tỏ toàn vẹn chân lý nơi Đức Giêsu Kitô. Người là đấng tràn đầy ân sủng và sự thật, là ánh sáng của thế gian. Vì vậy, bước theo Đức Giêsu là sống nhờ Thánh Thần chân lý mà Chúa Cha gửi đến nhân danh người, và Thánh Thần sẽ dẫn đưa đến chân lý toàn vẹn. Đức Giêsu dạy các môn đệ phải yêu mến chân lý vô điều kiện. Người nói, trong lời ăn tiếng nói của anh em, hễ có thì nói có. Không thì nói không. Thánh Thomas Aquino nói rằng, theo bản tính tự nhiên, con người luôn hướng về chân lý và sự thật. Đó là vì phẩm giá của con người, họ luôn cảm thấy thôi thúc tìm kiếm chân lý, mà trước tiên là chân lý về tôn giáo. Khi một ai đó thể hiện chân lý trong hành động và lời nói, chúng ta gọi đó là chân chính, thành thật hoặc thẳng thắn. Chân lý hoặc chân thật là nhân đức giúp con người thành thật trong các hành vi và lời nói, không gian dối, giả vờ hay đạo đức giả. Thật vậy, người ta sẽ không thể sống chung với nhau được nếu không tín nhiệm nhau, nghĩa là nếu không cho nhau biết sự thật. Đức tính chân thật đòi chúng ta cho người khác biết sự thật mà họ có quyền được biết. Người chân thật vừa lương thiện, vừa cẩn mật, nói điều phải nói và giữ kín điều phải giữ kín. Thánh Thomas Aquino nói, theo đức công bình, người ta phải sống thành thật với nhau. Thánh Gioan Tông Đồ nói với chúng ta rằng, người môn đệ Đức Kitô chấp nhận sống trong chân lý, nghĩa là sống đơn sơ và thành thật theo gương mẫu của Chúa Kitô. Vì nếu chúng ta nói là chúng ta được hiệp thông với người mà lại sống giả dối, thì chúng ta không hành động theo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta có bổn phận phải làm chứng cho chân lý. Trước mặt Tổng trấn Phi-la-tô, Đức Giê-xu đã tuyên bố rằng, tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Vì vậy, người Kitô hữu đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa Kitô. Trong những hoàn cảnh cần phải làm chứng cho đức tin, người Kitô hữu phải tuyên xưng không úp mở, theo gương Thánh Phao-lô trước mặt các thẩm phán. Người Kitô hữu phải cố gắng để lương tâm mình không hổ thẹn, không có gì đáng chê trách trước mặt Thiên Chúa và người đời. Người Kitô hữu có bổn phận phải tham gia vào đời sống của hội thánh. Nhờ đó, họ hành động như những chứng nhân của tin mừng và chu toàn những trách vụ phát xuất từ bổn phận ấy. Làm chứng nhân là truyền đạt đức tin bằng lời nói và việc làm. Làm chứng cho đức tin là một việc làm chính đáng để khẳng định hoặc làm cho kẻ khác nhận biết chân lý. Vì vậy, Công đồng Vatican thứ hai đã nói trong sắc lệnh về truyền giáo rằng, mọi Kitô hữu, dù sống ở đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống và chứng từ lời nói để biểu dương con người mới mà họ đã mặc lấy nhờ bí tích thánh tẩy và sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà họ đã được củng cố nhờ bí tích thêm sức. Một trong những cách làm chứng mạnh mẽ và cao quý nhất đó là việc tử đạo. Tử đạo là sẵn sàng chết để làm chứng cho chân lý đức tin. Khi chịu chết vì Chúa Kitô, vì đức tin, vị tử đạo làm chứng cho đấng đã chết và sống lại vì nhân loại. Qua dòng lịch sử, Hội Thánh ghi nhận hết sức cẩn thận những kỷ niệm về những người đã dám chết để làm chứng cho đức tin. Những câu chuyện các vị tử đạo là văn khố của chân lý được viết bằng máu. Giáo hội Việt Nam tự hào về con số hơn 300.000 anh hùng tử đạo trong khoảng 3 thế kỷ đầu của công cuộc truyền giáo. Trong đó đã có 117 vị được tuyên phong hiển thánh. Đúng như lời của giáo phụ Tertulliano, máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu. Đó cũng chính là lý do giải thích tại sao hiện nay Giáo hội Việt Nam chúng ta đang phát triển và trổ bông dồi dào, nhất là về ơn gọi sống đời sống thánh hiến. Tín hữu Việt Nam chúng ta có quyền hãnh diện về điều đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần ý thức rằng mỗi người cần phải can đảm sống đúng với đòi hỏi của tin mừng để không hổ thẹn với mẫu gương anh dũng của cha ông mình. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc tôn trọng chân lý và những hành động xúc phạm đến chân lý và sự thật. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco vừa trở lại Roma vào tối thứ Ba, 25 tháng 9. Sau khi thực hiện chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại ba nước vùng Baltic, Lithuania, Latvia và Estonia. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với hơn 20.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường về chuyến viếng thăm và nhấn mạnh đến sứ vụ của Ngài trong chuyến viếng thăm là tái loan báo cho nhân dân các nước này niềm vui của tin mừng và cuộc cách mạng của sự dịu dàng và lòng thương xót. Đặc biệt, cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện Tòa Thánh và Trung Quốc đã ký một hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục vào ngày 22 tháng 9 năm 2018. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại ba nước vùng Baltic được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm độc lập của các quốc gia này. Trong 100 năm này, thì đã hết một nửa thời gian, các nước này phải sống dưới ách chiếm đóng của phát xít Đức, rồi đến Liên Xô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, họ là những dân tộc đã đau khổ rất nhiều, và vì thế, Thiên Chúa đã ưu ái nhìn đến họ. Đức Thánh Cha cảm ơn các vị Tổng thống, chính quyền dân sự cũng như các giám mục và tất cả những người cộng tác vào việc chuẩn bị và thực hiện biến cố giáo hội này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bối cảnh cuộc viếng thăm của Ngài khá thay đổi so với cuộc viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài giải thích, sứ vụ của tôi là tái loan báo cho các dân tộc này niềm vui của tin mừng và của cách mạng của sự diệu hiền, của lòng thương xót. Bởi vì sự tự do mà không có tình yêu đến từ Thiên Chúa thì không đủ để mang lại ý nghĩa và sự tràn đầy cho cuộc sống. Tin mừng mà trong thời gian thử thách đã ban sức mạnh và hướng dẫn cuộc chiến đấu cho tự do, thì trong thời gian tự do, tin mừng này là ánh sáng cho hành trình thường nhật của mọi người, của các gia đình, của xã hội, và làm muối đem lại hương vị cho cuộc sống bình thường, và gìn giữ nó khỏi sự hư hoại của sự tầm thường và của chủ nghĩa cá nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố hiệp thông giữa các Kitô hữu tại các nước này. Ngài nói, tại Lithuania, các tín hữu công giáo chiếm đa số, trong khi tại Latvia và Estonia, số tín hữu tin lành và chính thống đông đảo hơn. Nhưng nhiều người đã rời bỏ đời sống tôn giáo. Do đó, thử thách chính là việc củng cố sự hiệp thông giữa các Kitô hữu, là điều đã phát triển trong thời kỳ khó khăn của các cuộc bách hại. Thực tế, triều kích đại kết là lý do nội tại của chuyến viếng thăm này, và nó được diễn tả trong những giờ cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Riga và trong cuộc gặp gỡ giới trẻ ở Tallinn. Trong các cuộc gặp gỡ các chính quyền của ba quốc gia này, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự đóng góp của các quốc gia này cho cộng đồng các quốc gia và đặc biệt cho châu Âu. Đóng góp về các giá trị nhân bản và xã hội được sống qua lịch sử của thử thách. Ngài đã khuyến khích đối thoại giữa các thế hệ người già và người trẻ, bởi vì sự liên hệ với các gốc rễ có thể tiếp tục làm phong phú cho hiện tại và tương lai. Ngài kêu gọi luôn luôn kết hợp sự tự do với sự tương trợ và đón tiếp, theo những truyền thống của các miền đất này. Đức Thánh Cha nhắc lại những biến cố nổi bật trong chuyến viếng thăm. Trước hết là hai cuộc gặp gỡ cụ thể dành cho người trẻ và người cao niên. Cuộc gặp gỡ với người trẻ ở Vilnius và với người già tại Riga. Đức Thánh Cha kể, tại quảng trường của Vilnius, đầy những thanh thiếu niên nam nữ, có thể nhận thấy khẩu hiệu của chuyến viếng thăm Lithuania, Chúa Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta. các chứng từ cho thấy nét đẹp của cầu nguyện và các bài hát, nơi mà linh hồn mở ra với Thiên Chúa. Niềm vui phục vụ tha nhân khi đi ra khỏi bức tường của cái tôi để bước đi trên hành trình, để có thể trỗi dậy sau những lần vấp ngã. Tại Lettoni, khi gặp gỡ người cao niên, tôi đã nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa sự kiên nhẫn và niềm hy vọng. Những người đã trải qua những thử thách khó khăn, họ là gốc rễ của một dân tộc, cần được gìn giữ với ơn Chúa, để những mầm non mới có thể bám vào quý vị, trổ hoa và sinh trái. Thử thách đối với những người già là không cứng cỏi nội tâm, nhưng là tiếp tục có trí tuệ và con tim mở rộng và dịu hiền. Và điều này có thể thực hiện được với nhựa sống của Chúa Thánh Thần trong cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến những điều cần thiết đối với các linh mục, những người sống đời thánh hiến, và các chủng sinh Ngài đã gặp ở Lituani. Đó là niềm hy vọng, chiều kích kiên vững, tập trung vào Thiên Chúa, đâm rễ vững chắc trong tình yêu của người. Chứng tá mà rất nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ lớn tuổi đã thực hiện và đang thực hiện thật vĩ đại. Họ đã chịu đựng những vu khống phỉ báng, tù đầy, lưu đầy, nhưng họ vẫn vững mạnh trong đức tin. Đức Thánh Cha kêu gọi đừng quên, nhưng hãy giữ gìn ký ức về các vị tử đạo để theo gương của họ. Đức Thánh Cha kể tiếp, tại Vilnius, tôi đã tưởng niệm các nạn nhân của cuộc diệt chủng Do Thái ở Lituani. Tôi cũng đã viếng thăm bảo tàng chiếm đóng và tranh đấu cho tự do. Tôi đã dừng lại cầu nguyện trong các căn phòng, nơi những người chống đối chế độ bị giam giữ, tra tấn và giết chết. Nhiều năm qua đi, các chế độ cũng qua đi, nhưng trên cổng bình minh ở Vilnius, mẹ Maria, mẹ Từ Bi, tiếp tục canh thức trên dân tộc của mẹ, như dấu chỉ của niềm hy vọng và an ủi chắc chắn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng bác ái. Ngài nói, dấu chỉ sống động của tin mừng luôn là lòng bác ái cụ thể. Ngay cả nơi mà sự tục hóa mạnh nhất, Thiên Chúa nói bằng ngôn ngữ tình yêu, sự chăm sóc, phục vụ nhưng không những người đau khổ. Và khi đó, trái tim họ mở ra và xảy ra những phép lạ, nơi sa mạc nảy sinh mầm sống mới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến các thánh lễ cử hành tại Kaunas, nước Lituani, tại Anglona, nước Lettoni và tại Tallinn, nước Estoni. Đức Thánh Cha nói rằng, trong những thánh lễ này, dân tộc trung thành của Thiên Chúa đang lữ hành tại các miền đất đó, đã canh tân lời tin vâng với Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Họ đã canh tân cùng với mẹ Maria, đứng luôn là mẹ của các con cái mình, đặc biệt những người đau khổ nhất. Họ đã canh tân như một dân tộc được chọn, dân tộc tư tế và thánh thiện, dân tộc mà Thiên Chúa đánh thức ơn của bí tích rửa tội trong trái tim họ. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các anh chị em Lituani, Lettoni và Estoni. Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha thông báo về sứ điệp gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc. Ngài nói, anh chị em thân mến, thứ Bảy vừa qua, ngày 22 tháng 9, tại Bắc Kinh, hiệp ước tạm thời đã được ký kết giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Hiệp định là kết quả của một hành trình đối thoại kéo dài và suy nghĩ, nhắm đến một sự cộng tác tích cực hơn giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc, vì tiện ích của Cộng đoàn Công giáo Trung Quốc và vì sự hòa hợp trong toàn xã hội. Trong tinh thần này, tôi đã quyết định gửi đến các tín hữu Công giáo Trung Quốc và toàn thể giáo hội một sứ điệp khuyến khích huynh đệ. Sứ điệp này sẽ được công bố hôm nay. Với sứ điệp này, tôi hy vọng rằng, tại Trung Quốc, chúng ta có thể mở ra một giai đoạn mới, có thể giúp chữa lành các vết thương quá khứ, thành lập và duy trì sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả tín hữu Công giáo Trung Quốc, và đón nhận lời loan báo tin mừng với sự dấn thân mới. Anh chị em thân mến, chúng ta có một việc làm quan trọng. Chúng ta được mời gọi đồng hành bằng lời cầu nguyện nhiệt thành và tình bạn huynh đệ với các anh chị em Trung Quốc. Họ biết rằng họ không đơn độc, toàn thể giáo hội cầu nguyện với họ và cho họ. Chúng ta xin Đức Mẹ, Mẹ của hy vọng và phù trợ các tín hữu, chúc lành và gìn giữ tất cả tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Và chúng ta cầu xin Chúa ban ơn thịnh vượng và hòa bình cho toàn thể dân tộc Trung Quốc. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Domino hoviscum,
et cum spiritu.
Sit nomen Domini benedictum,
et sorum veduscue in se.
Aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui tenit in cerca.
Benedicta vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng thứ Tư 26 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Pedro. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người đàn ông thường chơi piano trong một quán bar của thị trấn. Anh ta chơi piano rất hay, và nhiều người đến quán này cũng chỉ để nghe anh ta chơi piano. Quán bar cứ đông khách nườm nượp cũng là vì vậy. Thế mà một buổi tối, một ông khách quen lại không muốn nghe anh ta chơi piano nữa. Ông ta cứ đòi người chơi piano phải hát. Tôi không biết hát, người chơi piano lắc đầu. Tôi chưa bao giờ hát ở nơi đông người cả. Nhưng ông khách cứ khăng khăng bảo người chủ quán. Tôi muốn nghe anh ta hát xem sao. Những người khách khác trong quán cũng tò mò, nên đều đồng loạt đòi người chơi piano phải hát. Ông chủ quán đành phải đến nói với anh rằng, này anh bạn, anh đành phải hát thôi, các vị khách quý của chúng ta muốn thế mà, nếu không là tôi trừ lương đấy. Người chơi đàn đành phải hát một bài. Đây là lần đầu tiên anh hát trước mặt nhiều người như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên mọi người được nghe một bài hát được thể hiện bởi một giọng ca hay đến như vậy. Người nghệ sĩ đó chính là Nat King Cole, sau này là một nghệ sĩ piano và ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng, đã bán được tới hơn 50 triệu đĩa và từng được Tổng thống Kennedy mời đến biểu diễn. vị và các bạn thân mến, người nhạc sĩ trong câu chuyện trên đây đã không chỉ có khả năng chơi piano thật hay, mà cả giọng hát của anh khi cất lên cũng đem đến niềm vui và sự phấn khởi cho nhiều người. Những tài năng ấy của anh đã được phát huy và đưa anh đến vinh quang trong lĩnh vực âm nhạc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phát biểu trong một buổi tham dự hòa nhạc do Nhạc viện Dương tầm Quốc tế Imola tổ chức vào tháng 10 năm 2009 rằng: âm nhạc là một phần của mọi nền văn hóa, và có thể nói, âm nhạc đi cùng với mọi trải nghiệm của con người, từ nỗi đau đến hạnh phúc, từ lòng thù hận đến tình yêu, từ nỗi buồn đến niềm vui, và từ cái chết đến cuộc sống. Thật vậy, từ những bài hát ru bình dị thuở ấu thơ, được mẹ ầu ơ bên cánh cổng, hay những bài tình ca được ngâm nga trong trạng thái vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ của những người đang yêu, cho đến những bài ca hào hùng của tuổi trẻ, và cả những bài thánh ca du dương đưa con người bước vào sự gặp gỡ thánh thiên với Thiên Chúa hoặc đấng vô hình nào đó theo cảm thức các tôn giáo. Âm nhạc thực sự có một vai trò vô cùng cần thiết và hữu ích trong cuộc sống con người. Ngày hôm nay, âm nhạc ngày càng được khai thác và thể hiện một cách đa dạng và phong phú hơn dưới nhiều hình thức. Âm nhạc được thể hiện đầy sáng tạo và hoành tráng trong những chương trình nghệ thuật của các nhạc sĩ, ca sĩ danh tiếng, hay trong các buổi biểu diễn từ thiện, gây quỹ, giúp đỡ các trẻ em nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn để tôn vinh nét đẹp nghệ thuật và thắp lên tình người. Âm nhạc được vang lên trang nghiêm và ấm áp trong các ngôi nhà thờ, ở các đêm diễn nguyện thánh ca đây đó để ca tụng Thiên Chúa và nối kết những tình thân. Nhưng âm nhạc cũng đang bị lạm dụng ở những chương trình được mệnh danh là nghệ thuật, nhưng lại mang màu sắc vụ lợi, đã kích tôn giáo, hoặc diễn ra đây đó nơi những vũ trường hay góc tối của cuộc sống, để thỏa mãn những nhu cầu và khát vọng trần tục nào đó của con người. Và như vậy, âm nhạc có khả năng giúp cho cuộc sống con người được phong phú và phát triển những tài năng của các nghệ sĩ chân chính. Nhưng mặt khác, âm nhạc cũng có thể hủy hoại cuộc sống con người, làm hoen ố các giá trị tốt đẹp của nghệ thuật, và khiến cho nhân cách của một số cá nhân trong lĩnh vực này dần dần bị tha hóa. Âm nhạc với những bài thánh ca đầy sốt mến cũng góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Kitô hữu chúng ta. Trong tông thư gửi các nghệ sĩ năm 1999, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định: giáo hội cũng cần các nhạc sĩ. Lòng tin của biết bao tín hữu đã được nuôi dưỡng nhờ những giai điệu xuất phát từ tâm hồn các tín hữu khác. Những giai điệu này hoặc đã được đưa vào phụng vụ, hoặc được dùng để hỗ trợ cho việc thờ phượng thêm trang trọng. Qua các bài hát, người tín hữu nhận thấy lòng tin của mình, lúc thì tưng bừng vui tươi, khi giàu dạt yêu thương, hay tin tưởng, đợi chờ Thiên Chúa ra tay cứu độ. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là các nhạc sĩ, nghệ sĩ công giáo, biết dùng những tài năng mà Chúa ban cho họ để làm vinh danh Chúa và xây đắp những vẻ đẹp chân thiện mỹ của con người và cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã gửi đến trong cuộc sống chúng con những âm thanh du dương của vũ trụ và cuộc sống, được dệt nên bởi những giai điệu tuyệt vời của những người nghệ sĩ. Xin Chúa giúp họ hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc biểu dương cái đẹp và không ngừng trao dồi, phát triển những tài năng đó để tô đẹp cuộc sống và đem đến niềm vui, hạnh phúc cho con người. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.